Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài học số 4 trong loạt bài Phân biệt đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích giúp quý vị thính giả có thể phân biệt đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong môi trường vàng thâu lẫn lộn rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong những lần phát thanh trước, chúng ta đã thiết lập nền tảng của lẽ thật căn bản trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu qua ân điển của Ngài. Hôm nay là phần 4 của bài học Lẽ thật căn bản với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Chúng ta sẽ tiếp tục học những lẽ đạo chính thống để có thể phân biệt và loại trừ những sự dạy dỗ đi sai hay đi ngoài Kinh Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14 để cùng theo dõi và học lời Chúa. Đây là bài học lẽ thật căn bản phần 4. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta, cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi sự với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.
Cho nên khi sự liên hệ trong hội thánh bị rạn nứt, vấn đề không được giải quyết, cứ để ngâm ngâm ở đó, thì chúng ta mở ra một cửa cho quân thù đánh vào. Và khi bị tấn công mà chúng ta chỉ để ý tới những câu hỏi, những sự sai trật, những thắc mắc mà không đặt lại căn bản của sự yêu thương, căn bản của sự liên hệ ở trong hội thánh, thì cũng rất khó khăn để mà con dân Chúa có thể đứng vững trong cộng đồng đức tin. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó một tí để chúng ta có thể có chiến thuật chiến lược rõ ràng, để khi hội thánh đối diện với sự tấn công đặc thù trong môi trường của mình thì có thể chống đỡ. Chúng ta sẽ học về sự khác biệt về đạo Công giáo, tin lành, sự khác biệt mọc môn, chứng nhân Jehovah, chúng ta sẽ nói về cơ đốc phục lâm sai lầm như thế nào. Nhưng khi một người bị tà giáo mê hoặc chiêu dụ thì vấn đề không phải đơn giản chỉ giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi mà thôi. Chúng ta có thể thắng hơn trong lý luận của mình, mạnh mẽ hơn trong lập luận của mình, nhưng cũng không thể đem được những người đang chống nghịch trở về với Chúa, không làm cho họ được chiêu hồi, không đem họ trở về với chính đạo của đức tin được. Cho nên tôi muốn chúng ta nghe lại đoạn 1 từ câu 7 tới câu 12 của thơ Ê-phê-sô để thiết lập sự hiểu biết chắc chắn về lẽ thật căn bản của đức tin. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta, cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng trong Ngài mà chúng ta đã nên cả dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài, nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Tôi rất muốn cho chúng ta có cơ hội để cùng học hỏi cách tận tường phần kinh thánh này chung với nhau, nghiên cứu kỹ lưỡng những lẽ đạo lớn mà được ban cho. Nhưng đây không phải là mục đích của loạt bài này của chúng ta. Có lẽ phải chờ một loạt bài khác về sách Ê-phê-sô. Nhưng vì phần kinh thánh này là phần kinh thánh căn bản, cho nên chỉ ra cho chúng ta những chỗ thường xuyên sai trật về tà giáo, đạo lạc và phần áp dụng của chúng ta khi thi hành chân lý của Chúa. Chúng ta vừa nói về nhu cầu cần thiết lập và phát triển tình yêu thương thông công trong hội thánh. Đây là một mặt trận cần thiết để đối phó với tà giáo và đạo lạc mà ít khi chúng ta thấy được sự liên hệ trực tiếp này. Nhưng một phần nữa cũng hết sức căn bản, đó là vấn đề thánh khiết, vấn đề sống đạo, thực hành đức tin trong đời sống của người tín đồ. Nếu người tín hữu không sống thực hành lời Chúa trong đời sống hàng ngày của mình và không kinh nghiệm được quyền năng tái tạo thay đổi của ân điển Chúa và không rõ ràng về mục đích của ân điển này trong đời sống hàng ngày của mình, thì rất dễ dàng để chạy theo những thay đổi trên bề mặt, xu hướng chạy theo những chỗ gọi là có dấu kỳ phép lạ, định nghĩa quyền năng của ân điển Chúa trên những mặt nổi như là đuổi quỷ, chữa bệnh, mà không chú ý đến mục đích rõ ràng của quyền năng ân điển phải được thực hiện trong đời sống của mỗi người tín đồ. Tôi muốn thiết lập lại căn bản này ở đây. Chúng ta thấy điều đó trở lại từ câu số 3 của Ê-phê-sô đoạn 1. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Giê-su Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, và chú ý ở điểm này, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giê-su Christ theo ý tốt của Ngài. Và một lần nữa, mục đích là để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Kinh Thánh nói, Chúa đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Nghĩa là những người kinh nghiệm ân điển của Chúa, những người được cứu trong quyền năng của Chúa, thì bày tỏ kết quả này trong đời sống của họ, đó là họ được nên thánh. Có hai điểm mà chúng ta muốn chú ý tới, đó là nên thánh không chỗ trách được, và thứ hai, trước mặt Đức Chúa Trời. Một căn bản mà chúng ta cần phải thiết lập đó là sự bình an, sự chắc chắn trong sự bảo toàn của ân điển Chúa không phải là giấy phép để tiếp tục sống trong tội lỗi. Mục đích của ân điển Chúa không phải là cứu chúng ta để chúng ta có thể lên thiên đàng gặp Chúa trong cõi đời đời, rồi cuộc đời này muốn sống sao thì sống, đi đường nào thì đi, đeo đuổi mục đích nào cũng được, sống theo tiêu chuẩn nào cũng xong. Không, người tin Chúa thật không nói rằng tôi đã được cứu, tôi đã được chọn, cho nên bây giờ tôi có thể làm những gì tôi muốn tùy theo ý tôi. Bởi vì chúng ta chỉ có thể biết chắc rằng mình đã được chọn và được cứu khi kết quả của mục đích ân điển được thực hiện trong đời sống của chúng ta, khi mục đích của sự chọn lựa Đức Chúa Trời bày tỏ rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Và mục đích đó là gì? Kinh Thánh nói, đặng làm cho nên thánh. Ngài đã chọn chúng ta, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Người tin Chúa vẫn thường khi vấp ngã, yếu đuối, lầm lạc, và mỗi lần như vậy thì trở lại dưới ân điển của Chúa trong sự ăn năn để bắt đầu con đường thánh khiết. Nhưng một người nếu khăng khăng cứ đi con đường riêng của mình, đeo đuổi mục đích riêng của mình, sống trên tiêu chuẩn riêng của mình, thì không thể nói rằng người đó đã được cứu dưới ân điển và bày tỏ dấu ấn, bằng chứng của sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Một tấm lòng mà ân điển Chúa đã đụng đến thì bày tỏ một sự ao ước, một khuynh hướng, một tiến trình, sống để đạp lòng Chúa và thành đạt mục đích của Ngài. Kết quả đầu tiên của đời sống trong ân điển của Đức Chúa Trời đó là không chỗ trách được. Chữ này có nghĩa là không có cái gì sai trật, không có cái gì dơ bẩn, không bị vướng mắc vấn đề nào, không là cớ vấp phạm cho ai. Không chỗ trách được nói về sự liên hệ với tất cả những người chung quanh. Đây là người có lương tâm tốt, có danh tiếng tốt, có liên hệ tốt. Đây là chỗ bắt đầu, đây là mức độ tối thiểu. Chúng ta không nói về một cuộc đời không vướng mắc gì, không bao giờ phạm tội, không bị ai chê bai. Điều đó không có được ở trong đời sống của con người. Nhưng chúng ta nói về một cuộc đời mà chiều hướng, tập quán, thói quen, lề lối sống, không gây nên vấp phạm, không làm tổn thương ai, không là cớ chê cười cho đạo Chúa. Đó là chỗ bắt đầu, nhưng không phải là tiêu chuẩn toàn vẹn. Bởi vì một người có thể không chỗ trách được ở bên ngoài, không bảo đảm rằng người đó không chỗ trách được ở bên trong, hay là thánh khiết ở bên trong. Một người đạo đức không có nghĩa là người thánh khiết. Vì sự thánh khiết theo định nghĩa của Kinh Thánh không phải chỉ là không phạm luật, không gây vấp phạm, không là vấn đề. Nhưng sự thánh khiết của đời sống ân điển là một đời sống đeo đuổi sự thánh khiết của Chúa, vui mừng trong mỹ đức thánh khiết của Chúa và muốn trở thành giống Chúa, phản ảnh sự thánh khiết của Chúa càng ngày càng thêm. Đây là đời sống đeo đuổi Chúa và vui mừng trong sự hiện diện của Ngài. Đây không phải là người tránh sự bắt gặp khi mình phạm tội, nhưng đây là người chạy xa tội lỗi để có thể đến gần với Chúa và sự thánh khiết của Ngài. Cho nên trong đời sống của một người tín đồ ở dưới ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thấy mục đích này, sự chọn lựa này bày tỏ ra trong hành động bên ngoài, trong đời sống đạo đức bên ngoài, đồng thời với tấm lòng ở bên trong, tấm lòng thánh khiết, đeo đuổi Chúa, yêu mến Chúa, vâng phục Chúa. Mà nếu không có những dấu hiệu này hay là bằng chứng này, chúng ta không thể nói một cách chắc chắn vững an rằng sự chọn lựa của ân điển Chúa đã được bày tỏ trong đời sống của người đó. Chữ kế tiếp mà sứ đồ Phaolô giúp cho chúng ta hiểu đó là không chỗ trách được và thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Chữ trước mặt rất là đơn giản, nghĩa là đứng trước mặt, đứng dưới cái nhìn, ở trong sự hiện diện. Và chúng ta có thể mường tượng hình ảnh của một người đứng trước mặt, đứng nói chuyện, mặt đối mặt. Nghĩa là chúng ta được chọn trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải chỉ là chúng ta được chọn để được cứu, nhưng được chọn để có thể sống trong sự hiện diện của Chúa, liên hệ với Chúa, thông công với Chúa, đi trước mặt Chúa, ở trong sự hiện diện của Ngài. Nghĩa là một người được cứu là người đi trong ánh sáng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên ở dưới quyền năng tha tội, thanh tẩy của huyết Chúa Giê-xu, nhưng người đó không đi ngược lại và không chạy trốn xa sự hiện diện của Chúa. Điểm tôi muốn phân biệt là gì? Ở đây sứ đồ Phaolô không nói rằng chúng ta được Chúa chọn và được Chúa cứu với một mục đích rằng cho chúng ta sống một đời sống mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có, thành công, ngay cả được kêu gọi để thắng hơn ma quỷ và chống nghịch thế gian. Không, sứ đồ Phaolô nói rằng thứ tự đầu tiên, ưu tiên đầu tiên, mục đích đầu tiên của Chúa trong sự chọn lựa và cứu chuộc người trong ân điển đó là người đó được biến đổi, người đó được thanh tẩy, sống một đời sống thánh khiết không chỗ trách được để có thể ở trong sự thông giao với Chúa, gần gũi và liên hệ với Ngài. Và điều đó đến trước và đi trước vấn đề sức khỏe của thân thể, hưng thạnh của đời sống, phúc lộc trong công ăn việc làm, gia đình hạnh phúc và ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Không, những người không tin Chúa cũng đeo đuổi những vấn đề đó và thường xuyên đó là mục đích chính yếu của họ. Những người được Chúa chọn trong ân điển, cứu rỗi trong ân điển là có thể đứng trước mặt Ngài trong sự giao thông với Ngài cách thánh khiết không chỗ trách được. Và chúng ta phải chú ý đến điểm này vì đây là căn bản phân biệt chân đạo hay là tà đạo, đạo thật hay là đạo giả, xây dựng đức tin hay là đánh đổ đức tin. Vì tôi có thể nói 100% chắc chắn rằng không có tà đạo nào tuyên rao thứ tự ưu tiên cao hơn hết và mục đích tối hậu cuối cùng hơn hết, đó là người tín hữu được trở nên thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, sống đúng theo tiêu chuẩn của Chúa trên lời Kinh Thánh. Nhưng chúng ta phải rất dè dặt khi nghe đạo nào, lời khuyên dụ nào, chương trình nào, tổ chức nào mà nhấn mạnh rằng mục đích của Đức Chúa Trời và thứ tự ưu tiên của Chúa là làm cho vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì của chúng ta trong thế gian này được tốt đẹp hơn. Ở đây có hai phần quan trọng liên hệ tới sự áp dụng trên chúng ta và trên vấn đề truyền giảng tin lành. Với chúng ta là những người tin Chúa thì chúng ta phải hỏi như thế này, nếu Chúa có mục đích thì Chúa có bao giờ thất bại trong sự thực hiện mục đích đó hay không? Và chúng ta trả lời rằng không, Chúa luôn luôn làm thành đạt mục đích của Chúa. Và với sự hiểu biết và lập trường như vậy thì chúng ta phải tới một kết luận rõ ràng, đó là vì Chúa có mục đích cho chúng ta trở nên thánh khiết trước mặt Chúa thì chúng ta sẽ trở nên thánh khiết trước mặt Chúa. Nghĩa là vấn đề trở nên thánh khiết không phải chỉ là mục đích trên lý thuyết mà thôi, nhưng là sự thực hữu, kinh nghiệm được và chứng minh được trong đời sống. Người tin Chúa trong đời này, về phần bên ngoài, liên hệ với những người khác, trong tiêu chuẩn không chỗ trách được, và về phần bên trong, liên hệ với Chúa, trong ý nghĩa nên thánh, thì sẽ càng ngày càng tăng tiến hơn trong ân điển mà Chúa ban cho. Sẽ không thành đạt được tới mục đích cuối cùng của sự thánh khiết ở trong đời này, nhưng sẽ có bằng chứng rõ ràng của đời sống với kết quả này trong ân điển Chúa. Cho tới khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại và trong quyền năng biến hóa của ân điển Chúa, Đức Chúa Trời sẽ làm cho tất cả mọi người Chúa chọn và cứu trở nên thánh khiết như con của Ngài trước mặt Chúa để có thể ở với Chúa đời đời và đời đời trong sự vinh hiển. Nhưng một người có thể nói rằng mình tin Chúa mà cuộc đời không thay đổi từ trong bản tính đến xu hướng mục đích của cuộc đời thì chúng ta có thể kết luận rõ ràng rằng người đó không có đức tin thật và không có bằng cớ của sự cứu rỗi. Điều này dẫn đến điểm thứ hai của phần áp dụng, đó là khi chúng ta hướng dẫn một người đến sự tin nhận Chúa, chúng ta hướng dẫn họ đến một cuộc đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đời sống thánh khiết, sống đạo là một phần chắc chắn, rõ ràng của sự tin nhận Chúa. Tin nhận Chúa không phải là tin bây giờ để được cứu, rồi chuyện sống thánh khiết, chuyện thay đổi, chuyện sống đạo là chuyện mai sau, nếu có cần thì thi hành. Không phải vậy, vì được cứu là như thế nào? Được cứu là gì? Được cứu là trở lại trong sự liên hệ mật thiết, đúng đắn, hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và điều đó có nghĩa là sống thánh khiết, sống không chỗ trách được trong ơn sủng Chúa. Không phải trên công đức, không phải trong sự cố gắng của riêng mình, nhưng trong ân điển Đức Chúa Trời. Và trong ân điển Đức Chúa Trời thì quyền năng thay đổi của ân điển Chúa sẽ bày tỏ, minh chứng trong đời sống của một người được cứu, đó là sự thánh khiết của Chúa. Cho nên giảng tin lành cứu người có nghĩa là trình bày cho họ trong lẽ đạo của Kinh Thánh, tội lỗi của họ ngăn cách họ ra khỏi Đức Chúa Trời, và không phải chỉ ngăn cách thôi, ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và kết quả là tương lai đời đời trong sự hư mất và sự đoán phạt. Và chúng ta trình bày thuyết phục một người tin Chúa không phải chính yếu là để cuộc đời tốt hơn, hạnh phúc hơn, giải quyết nhiều vấn đề hơn, nhưng là được hòa thuận với Đức Chúa Trời, trở lại trong sự thông công với Ngài, bây giờ và trong cõi đời đời. Và điều đó có nghĩa là đi trong ánh sáng của Đức Chúa Trời và trong Ngài chẳng có sự tối tăm. Và chúng ta đồng thời, những người nghe chúng ta phải hiểu rằng sự thánh khiết không phải là điều mà chúng ta sẽ quyết định thực hiện khi nào sẵn sàng, và sự thánh khiết độc lập với sự cứu rỗi. Không, nếu một người không thánh khiết thì người đó không phải là người được cứu. Tôi không nói là một người phải toàn vẹn tuyệt đối mới là người tin Chúa. Nhưng nếu nguyên tắc của sự thánh khiết không đang hoạt động trong đời sống của một người, đó là ghét tội và yêu mến sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì rõ ràng người đó thất bại ngay trong mục đích chính yếu của sự chọn lựa ân điển của Đức Chúa Trời. Vì sự cứu rỗi chọn lựa của Đức Chúa Trời nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích đặng làm nên thánh không chỗ trách được. Nhưng chúng ta vừa nói xong, Đức Chúa Trời không thể thất bại. Vì thế chúng ta trở lại, một người được cứu là một người được chọn với mục đích của Đức Chúa Trời, trở nên thánh khiết không chỗ trách được trong sự hiện diện thông công với Chúa bây giờ và đời sau. Và đây là một sự thay đổi kiểm chứng được. Căn bản này liên hệ đến vấn đề tà giáo, đạo giả như thế nào? Rất căn bản. Đó là nếu người tín đồ đeo đuổi sự thánh khiết, đeo đuổi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn sẽ không bị lầm lạc ra khỏi con đường đức tin thật, mà bị người ta lừa đảo, bị mưu trước làm cho lầm lạc. Vì chẳng có tà giáo nào làm cho lầm lạc đeo đuổi sự thánh khiết. Chẳng có đạo giả nào dạy dỗ rằng chúng ta phải sống xứng đáng với sự chọn lựa của ân sủng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nói tiếp trong câu số 4, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Một lần nữa, Kinh Thánh nói rất rõ về mục đích của Đức Chúa Trời Ngài đã định trước cho chúng ta. Định trước để chúng ta trở thành con nuôi, nghĩa là làm sao? Nghĩa là sự chọn lựa của Đức Chúa Trời là định ý của Chúa, quyết định của Chúa. Và sự định trước nghĩa là chương trình mà Chúa thực hiện để có thể đem ra mục đích mà Ngài đã chọn lựa. Định trước là thẩm định tiến trình để thi hành mục đích đời đời của Chúa. Roma đoạn 8, câu 28 tới câu 30 nói về tiến trình này. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Lời Kinh Thánh vừa tuyên bố đó là mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Đây là tiến trình Đức Chúa Trời biết trước, Ngài định sẵn, Ngài kêu gọi, Ngài xưng công bình và Ngài làm cho vinh hiển. Tôi cũng cần chỉ ra rằng tất cả những động từ này đều ở trong thì quá khứ, nghĩa là đối với Đức Chúa Trời, đây là những điều đã thực hiện xong. Những người mà Chúa đã biết trước trong lòng nhân từ của Chúa và Ngài đã định sẵn để cứu thì Ngài sẽ gọi. Nghĩa là Chúa sẽ thi hành một chương trình đem người đó đến sự hiểu biết, phúc âm và tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm cứu Chúa của mình. Không biết Chúa sẽ ban cho bao nhiêu cơ hội, một lần, 10 lần, 100 lần để nghe về tin lành cứu rỗi, nhưng người đó sẽ được cứu vì Chúa phán Ngài sẽ xưng công bình. Nghĩa là người đó sẽ bằng lòng tin, người đó sẽ vui lòng tin, người đó sẽ đeo đuổi đức tin. Một người tin là vì Chúa đã chọn và gọi và làm cho người đó có thể đáp ứng để mà tin. Và người nào Chúa cứu thì Chúa sẽ giữ đức tin cho đến cuối cùng. Vì sao? Vì Chúa sẽ làm cho người đó được vinh hiển. Những kẻ mà Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nhưng tất cả với mục đích gì? Với mục đích là những kẻ mà Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Những kẻ được chọn, được gọi, được cứu, được làm cho vinh hiển trong ân điển của Đức Chúa Trời là để làm gì? Để trở nên giống cứu Chúa Giê-xu, để bày tỏ cứu Chúa Giê-xu, để được thay đổi bởi ân sủng Chúa trở nên giống con Ngài. Và nếu một người được dạy dỗ, được huấn luyện và đeo đuổi con đường đức tin trong ân điển này, thì người đó sẽ chẳng bao giờ bị lung lạc bởi tà đạo hay là giáo giả. Và dạy dỗ tín đồ sống đạo là trách nhiệm của hội thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài học Lẽ thật căn bản trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đang học về lẽ đạo cứu rỗi qua ân điển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong phần áp dụng tới đây, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng hiểu biết lẽ đạo chính thống khi muốn phân biệt tà giáo hay đạo giả. Tin rằng quý vị nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để áp dụng các cá nhân trong đời sống mình.
Trong phần áp dụng của bài học lần trước, chúng ta đã đề cập đến hội thánh Galati trong thời sứ đồ Phaolô đã lâm vào tình trạng nguy kịch thuộc linh vì đã bị đạo lạc xoay chuyển. Với sứ đồ Phaolô, vấn đề sai trật tà đạo là vấn đề nguy hiểm trọng đại vô cùng cho người tín hữu tại Galati. Galati đoạn 1 câu 6 câu 9 ông nói: "Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jesus Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận thì người ấy đáng bị anathem." Phaolô rất ngạc nhiên vì những tín hữu Galati nhanh chóng đi sai lạc trong lẽ đạo phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không phải họ chỉ hiểu lầm, hiểu sai lẽ đạo phúc âm, nhưng họ đã xoay lưng lại với chính Chúa. Anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em đặng theo tin lành khác. Họ đã bỏ Chúa, bỏ hội thánh, bỏ niềm tin chân chính khi họ đi sai trật căn bản của đức tin. Và đối với những giáo sư giả, bạn bè giả, người hướng dẫn giả, những người làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ, thì Phaolô khẳng định sự rủa xả của Đức Chúa Trời trên họ một cách rõ ràng. Bất cứ ai làm cho sai trật thì phải bị rủa xả. Nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em thì người ấy đáng bị anathem. Nhưng trong sự quở trách sửa dạy người tín hữu tại Galati, nếu thật là tín hữu, thì sứ đồ Phaolô cũng đưa ra một tiêu chuẩn đơn giản nhưng chắc nịch để phân biệt chính đạo và tà đạo, để đo lường trọng tâm của niềm tin khi so sánh với lời Kinh Thánh. Galati đoạn 3 câu 1 câu 3: "Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?" Sứ đồ Phaolô dùng chữ rất mạnh để quở trách người Galati, và sự sai trật quá rõ ràng như rành rành trước mặt mà họ vẫn ngu ngơ không thấy. Ông nói rằng họ cư xử như người bị mắc bùa ếm không bằng. "Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người trước mắt được rõ bày ra Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá." Và sứ đồ Phaolô hỏi một câu hỏi, và chỉ một câu hỏi mà thôi. Và đây là câu hỏi phân biệt căn bản mà chúng ta phải đòi hỏi với bất cứ hệ thống tín ngưỡng nào, dầu họ đang muốn tranh cãi hay thảo luận những vấn đề nào khác, thì đây là câu hỏi trước hết và câu hỏi căn bản để phân biệt. "Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh?" Nghĩa là câu hỏi thiết lập sự khác biệt căn bản của tất cả tà giáo đối với chính giáo phúc âm từ Kinh Thánh. Cuối cùng, ở mọi lập luận thì căn bản cứu rỗi là ân điển của Chúa hay là công đức của con người. Chỉ đơn giản như vậy, bởi ân điển hay là bởi việc làm, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin. Nhưng sẽ có những tà đạo trả lời rằng bởi ân điển, sự cứu rỗi là bởi ân điển, và chúng ta sẽ nhận diện những tà đạo này trong các bài học tới. Nhưng sẽ có những tà đạo, những tà giáo trên bề mặt thì nói rằng cứu rỗi bởi ân điển. Thì sứ đồ Phaolô hỏi câu kế tiếp theo sau: "Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?" Nghĩa là câu hỏi kế tiếp là chỉ ân điển mà thôi từ đầu đến cuối, hay là ân điển cộng thêm bất cứ điều gì khác? Ân điển từ đầu tới cuối mà thôi, hay là ân điển cộng thêm bất cứ điều gì khác? Và nếu chúng ta dùng hai câu hỏi này để phân biệt đức tin thật giả thì không khó mấy để thấy sự sai trật: bởi ân điển hay là bởi việc làm, bởi ân điển mà thôi hay là còn cộng thêm điều gì khác. Vì gần như hoàn toàn tất cả mọi sự sai lầm lẽ đạo đều kết thúc ở tại chỗ này. Cho nên chúng ta phải để tâm đặt vấn đề tức khắc để phân biện trực tiếp, kẻo mãi mê tranh cãi rối trí về những chi tiết mà lầm lẫn trên tiêu chuẩn trắng đen này hay sao. Vì nếu sai lầm khi căn bản quá rõ ràng như vậy, thì làm sao chúng ta tránh được câu hỏi trực tiếp mà sứ đồ Phaolô sẽ hỏi chúng ta: hỡi người ngu muội kia, ai bùa yểm anh em? Sao anh em ngu muội dường ấy?
Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, hỡi ai đau thương u sầu, đời chìm sâu trong bóng tối thế gian, đến đây ta cho an bình. Lời Ngài xuôi nước trong nơi khô hạn, làm cho tươi mới cõi tâm. Từ nơi chân Ngài mạch nước vinh an, đang làm tươi thắm đời tôi. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, nước thiên ta ban cho đời. Người nào đau thương tâm linh khát khao, đến đây thỏa thuê muôn phần.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Phân Biện Đức Tin. Để chương trình học Kinh Thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ngược đời chôn sâu tâm tôi thế gian, đến đây vinh quang huy hoàng. Lời Ngài ánh dương soi trong linh hồn, làm tan u tối đau thương. Bình an vòng từ Chúa Giê-xu đang làm tươi thắm hồn tôi. Lời từ Giê-xu riêng phán với tôi, hỡi ai đau thương u sầu, đời chìm sâu trong bóng tôi thế gian, đến đây ta cho an bình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đời tôi.